Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, mùng 4 tháng 5 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài tâm tình của Linh Mục Tổng đại diện Giáo phận Thái Bình dành cho Đức Cha Giáo phận Thái Bình. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha lên tiếng cảnh giác chống lại những mưu toan nhằm phủ nhận sự sống lại của Chúa Kitô. Hôm Chủ nhật vừa qua, 30 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lên tiếng cảnh giác chống lại những mưu toan được lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm phủ nhận sự sống lại của Chúa Kitô, đều làm cho niềm tin của chúng ta trở thành vô ích. Đức Thánh Cha đã tuyên bố trước giờ kinh lại nữ vương thiên đàng như sau: sự sống lại của Chúa Kitô là yếu tố trọng tâm của Kitô giáo, một chân lý nền tảng cần phải được khẳng định lại một cách mạnh mẽ trong mọi lúc, bởi vì phủ nhận điều đó như người ta đã mưu toan làm bằng nhiều cách khác nhau, và người ta vẫn tiếp tục làm, hay biến nó thành một biến cố thuần túy tinh thần, thì điều đó có nghĩa là làm cho niềm tin của chúng ta trở thành vô ích. Đức Thánh Cha trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto như sau: nếu Chúa Kitô đã không sống lại, thì sứ điệp của Chúa Giêsu và niềm tin của chúng ta trở nên trống rỗng. Chú thích bài phúc âm của cùng ngày Chủ nhật, sự hiện ra của Chúa Kitô cho các môn đệ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 giải thích rằng, nghi thức phụng vụ mùa phục sinh thường mời gọi chúng ta khẳng định niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, vượt thắng sự nghi ngờ và tin vào sự sống lại. Bởi vì những môn đệ của Chúa Kitô thì được mời gọi làm chứng cho biến cố đặc biệt này. Tin Việt Nam. Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội mừng 40 năm linh mục Cha Phêrô Cao Văn Đạt. Sáng ngày 28 tháng 4 vừa qua, tại nhà nguyện Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, Cha giáo sư Cao Văn Đạt đã dâng thánh lễ tạ ơn 40 năm linh mục của mình, 1966-2006. Cha giám đốc Lorenzo Chu Văn Minh, các cha trong ban giám đốc và ban giáo sư cùng đồng tế với ngài. Cách đây 40 năm, vào ngày 29 tháng 4 năm 1966, Đức Cha Giuse Phạm Văn Thiên đã truyền chức linh mục cho Cha Phêrô Cao Văn Đạt và 16 anh em cùng lớp với ngài học tại Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Cha Phêrô là một trong những giáo sư đầu tiên của Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn ra giảng dạy tại Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội. Ngài là giáo sư giảng dạy tâm lý học. Đầu thánh lễ, Cha Phêrô nói, thật là một sự trùng hợp thú vị, khi vào ngày lễ trường chức và lễ tạ ơn của cha 40 năm trước, cộng đoàn đã hát bài ca nhập lễ: từ ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn người, giờ đây con hân hoan bước lên bàn thánh. Và 40 năm sau, ngày lễ tạ ơn hôm nay, cộng đoàn Đại chúng viện Hà Nội lại hát vang lên những lời ca đó. Trong bài chia sẻ sau tin mừng, cha đã vui mừng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì bao hồng ân người ban cho cha trong quãng đời 40 năm linh mục vừa qua. Ngoài tâm tình vui mừng và tạ ơn, cha còn muốn một lần nữa xác quyết lòng vâng phục làm theo ý Chúa, luôn can đảm dấn thân trên con đường lý tưởng hy sinh phục vụ và loan báo tin mừng theo gương Thầy Giêsu Kitô. Cha cũng khiêm tốn và chân thành xin lỗi Chúa về những thiếu sót trong đời mục vụ của cha. Cha luôn hy vọng tin tưởng vào tình Chúa yêu thương tha thứ. Cuối thánh lễ, Cha Phêrô cảm ơn ban giám đốc, ban giáo sư và chúng sinh đã cùng cha hiệp dâng thánh lễ tạ ơn, tuy đơn sơ mà súc sắng. Cha xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho cha, để cha có thể chu toàn những sứ mạng Chúa trao phó trong cuộc đời linh mục dân hiến. Ban trưa, Đại chúng viện mở tiệc mừng 40 năm linh mục Cha Phêrô thật vui vẻ và tràn đầy tình thân mật gia đình. anh phó trưởng tràng đã thay lời anh em chúng sinh chúc mừng cha giáo Phêrô. Đại chúng viện dâng tặng cha bó hoa tươi thắm và quà chúc mừng. Cha Phêrô cảm động, cảm ơn ban giám đốc, ban giáo sư và chúng sinh. Cha đã ưu ái trao tặng chúng sinh món quà mà cha gọi là món quà nhẹ, nhưng gói ghém cả tấm lòng người cha với các con học trò của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tâm tình của Linh Mục Tổng Đại diện Giáo phận Thái Bình dành cho Đức Cha Giáo phận Thái Bình do Minh Duy trình bày. Trước hết, trong niềm vui của ngày lễ tạ ơn, chúng con hân hoan chào mừng Đức Tổng, quý Đức cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý khách. Sự hiện diện của quý Đức cha và quý khách hôm nay đã đem đến cho giáo phận chúng con một niềm hân hạnh và một niềm vui lớn lao. Chúng con hân hoan chào mừng và chân thành tri ân quý Đức cha và quý khách. Trọng kính quý Đức cha, tinh thần của ngày lễ hôm nay đưa chúng con ngược dòng thời gian về một thời cách đây 48 năm, với những biến động, những khó khăn của thời cuộc, còn mang đậm dấu vết thương đau của chiến cuộc và của chia lìa Nam Bắc. Những ai biết được ngay trong bối cảnh ấy, và có lẽ muôn kiếp trước, Thiên Chúa đã dần dần thực hiện công trình yêu thương của Người dành cho giáo phận Thái Bình chúng con. Chẳng ai biết được Chúa đã chọn một con người, một tâm hồn đang bay bổng trong nhạc và thơ, để bước đi theo Người trên con đường phục vụ. Rồi qua năm tháng, Người dẫn đưa thánh hóa trong ân sủng của tình yêu thiên đàng, làm thành dụng cụ ưu tiễn của Người. Có lẽ từ ngày ấy, Chúa đã nghĩ tới giáo phận Thái Bình nhỏ bé của Người. Và rồi 23 năm sau, vị linh mục ấy được Chúa nâng lên hàng ngũ những người kế vị các thánh tông đồ. Ít năm sau đó, Đức Giám Mục với một con tim đầy nghị lực, được Chúa sai về làm vị chủ chăn của giáo phận nhỏ bé vùng quê lúa. Kính thưa Đức Cha giáo phận, từ ngày ấy, Đức Cha đã bắt đầu một cuộc sống mang nhiều trăn trở lo toan vì lợi ích của đoàn chiên mà Chúa trao phó cho Đức Cha trên cánh đồng truyền giáo mới. Phần chúng con, cũng từ ngày ấy, đã nhìn thấy nơi Đức Cha sự hiện diện của một vị chủ chăn tối cao, Đấng đã đưa Đức Cha đến với chúng con để hướng dẫn, cai quản và thánh hóa đoàn chiên của Người. Nhìn vào Đức Cha, chúng con thấy dáng dấp của Người kế vị thánh tông đồ, luôn gìn giữ chúng con trong tình hiệp thông với giáo hội hoàng phủ, với Đức Thánh Cha. Kính thưa Đức Cha, chúng con biết tâm hồn của Đức Cha luôn gắn bó với giáo phận, cho dù thân xác có đôi lúc phải đi xa, bởi lẽ công việc của một vị chủ chăn thật bộn bề. Và rồi, dần qua năm tháng lo toan vất vả, đã tiêu hao sức khỏe của tấm thân, như hình ảnh cây nến trắng mà nhà thơ Lan Chi đã làm để tặng Đức Cha. Muốn vì nhân thế đem nguồn sáng, rút ruột kêu lên ngọn lửa hồng. Hôm nay, khi nhìn lại con đường Đức Cha dấn thân theo Chúa, nhìn lại quãng đường Đức Cha đồng hành với giáo phận, chúng con nhận ra tình thương của Chúa thật hải hà, quyền năng quan phòng của Người thật cao xa. Chúng con muốn ca tụng Người mãi mãi. Tạ ơn Chúa vì hồng ân linh mục Đức Cha đã qua gần 50 năm, với bao công phúc. Tạ ơn Chúa vì hồng ân thượng phẩm chánh tế Chúa ban cho Đức Cha có tuổi tròn 1/4 thế kỷ. Chính lúc này đây, chúng con xin cùng Đức Cha hát lại câu ca năm xưa mà Đức Cha đã viết. Tôi biết ca tụng sao, tình gia vê như suối, luôn giữ tôi thanh cao. Tôi biết ca tụng sao, muôn muôn triệu triệu đời, linh hồn tôi ca hát, vang khắp cả miền trời, tươi vui lòng bát ngát. Tâm tình cảm tạ ấy, giờ đây xin được tiến dâng lên Thiên Chúa tình thương,
cùng với bánh rượu trong thánh lễ này. Và trong những tháng năm còn lại của cuộc đời, chúng con nguyện cùng với Đức Cha mãi mãi hát lên bài ca tạ ơn Chúa. Alleluia. Hieronimo Nguyễn Phúc Hạnh, Linh Mục Tổng Đại diện Giáo phận Thái Bình. Và tiếp sau đây là đôi dòng về cuộc đời của Đức Cha Sang, Giám mục Giáo phận Thái Bình. Đức Cha Francisco Save Nguyễn Văn Sang sinh ngày 8 tháng Giêng năm 1932 tại xứ Lại Yên, huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội. Ngài đã theo học tại Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên, rồi Đại Chủng Viện Xuân Bích. Sau 2 năm học tại trường Trung học Pháp, tốt nghiệp với bằng tú tài sinh ngữ triết học. Tháng 10 năm 1954, toàn khối giáo sư và sinh viên của Đại Chủng Viện Xuân Bích đã di cư vào Nam. Khi thầy trò của Đại Chủng Viện này đã tập kết tại Vĩnh Long, thì nhận được lời kêu gọi trở về của Đức Giám mục Hà Nội là Đức Cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê. Nhưng chỉ mình thầy Francisco đáp lời kêu gọi của Đức Giám mục trở về giáo phận vào cuối tháng 10 năm đó. Trở về giáo phận, thầy vừa đi làm công nhân tại xưởng in Teresa, vừa theo các lớp học thần học, cho đến ngày 18 tháng 4 năm 1958, tại nhà thờ lớn Hà Nội, thầy Francisco đã lãnh chức linh mục do Đức Giám mục Hà Nội chủ phong. Thế là cha Francisco trở thành linh mục trong số 40 thầy cùng lớp thần học năm thứ 4 của Đại Chủng Viện Xuân Bích. Sau ngày thụ phong, ngài đi giúp sứ Hàm Long và dạy học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Gioan Hà Nội. Năm 1964, ngài giữ chức thư ký văn phòng tòa tổng giám mục. Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội mở khóa đầu tiên năm 1970. Ngài đã trở thành giáo sư quan trọng của Đại Chủng Viện này. Năm 1978, ngài được chọn tháp tùng Đức Cha Giuse Nguyễn Huy Quang, giám mục Hương Hóa, đi Roma dự hội nghị truyền giáo do Thánh Bộ truyền giáo tổ chức. Cũng trong dịp này, ngài đã được diễm phúc dự lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất, và 2 lễ đăng quang, một của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất và Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Năm 1979, ngài tháp tùng với Đức Tổng Giám mục Giuse Maria Trịnh Văn Căn sang Roma nhận mũ hồng y. Khi trở về, ngài nhận thêm nhiệm vụ cha sở nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội và tổng quản khu vực Hà Nội, thay thế chức vụ trước kia của Đức Hồng Y. Ngày 24 tháng 3 năm 1981, ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa Sada, phụ tá Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn. Lễ tấn phong giám mục của ngài được long trọng cử hành tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội vào ngày 22 tháng 4 năm 1981 với khẩu hiệu Chân Lý Trong Tình Thương. Ngày 25 tháng 4 năm 1981, Đức Hồng Y Giuse Trịnh Văn Căn đặt ngài làm tổng đại diện giáo phận Hà Nội. Ngày 1 tháng 5 năm 1981, ngài được giữ chức giám đốc Đại Chủng Viện Hà Nội. Từ năm 1983 đến năm 1989, ngài được bầu làm tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Năm 1985, ngài tham dự diễn đàn quốc tế về hòa bình ở Moscow do Giáo hội Chính thống tổ chức. Năm 1986, ngài tham dự cuộc họp về phát triển thủ đô Bỉ, và cũng ở nơi đây, năm 1987, ngài được mời tham dự hội nghị hòa bình. Năm 1988, ngài là một trong số 2 đại biểu dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới bàn về vai trò của giáo dân. Tháng 4 năm 1989, ngài đại diện Đức Hồng Y tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc. Đầu năm 1990, ngài tham dự Hội nghị Hòa bình ở Milan. Ngày 3 tháng 12 năm 1990, ngài đã lãnh nhận tôn ý và lệnh truyền của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về phục vụ giáo phận nơi đồng chua nước mặn, rao giảng tin mừng cho nông thôn. Ngài đã cúi hôn mặt đất Thái Bình khi thoạt bước chân xuống bến phà Tân Đệ, bày tỏ ý muốn trung thành gắn bó với giáo phận thân yêu này. trong 50 năm linh mục và 25 năm giám mục, trong đó gần 16 năm phục vụ dân Chúa tại giáo phận Thái Bình cho đến nay. Gia tài trí thức tinh thần Ngài dành cho mọi người trong giáo phận và ở mọi nơi là trang sách đầy xúc tích những giáo huấn và còn ở nhiều lãnh vực khác nữa. Gia tài vật chất thì không sao kể hết, nhất là gia tài khổng lồ Ngài sẽ để lại trước khi mãn nhiệm, là ngôi nhà thờ chánh tòa sẽ hoàn tất và khánh thành nay mai, biểu trưng cho tầm nhìn lạc quan của vị chủ trang đáng kính. Nay tuổi cao, chân yếu, mắt mờ, tai lãng, mặc dầu sức khỏe còn khả quan, đầu óc còn minh mẫn, Ngài vẫn miệt mài tới thăm các sứ họ xa xôi trong giáo phận, để cùng chia vui sẻ buồn và làm tròn nhiệm vụ rao giảng tin mừng của người mục tử, hết lòng vì đoàn chiên. Ngoài ra, trong trọng trách Chủ tịch Ủy ban Giáo dân, Ngài đã nhiều lần dẫn các bạn trẻ đi tham dự Đại hội Giới trẻ Công giáo Thế giới như ở Pháp, Ý, Canada, và tổ chức thành công nhiều cuộc hội thảo khoa học về chủ đề Hội nhập văn hóa Công giáo Việt Nam, sống đạo theo cung cách Việt Nam, tại Tòa Tổng giám mục Huế, là một trong những thao thức mục vụ của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những tâm tình của Linh Mục Tổng Đại diện Giáo phận Thái Bình dành cho Đức Cha Giáo phận Thái Bình và đôi dòng về Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Giám mục Giáo phận Thái Bình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Cùng với mẹ Maria cầu nguyện trong ngày lễ ngũ tuần. Đây là đề tài suy niệm mà chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Lễ ngũ tuần vẫn tiếp tục trải dài trong lịch sử giáo hội. Có biết bao nhiêu dấu chỉ của thời đại cho chúng ta thấy được sự cộng tác của Chúa Thánh Thần. Niềm tin đã trở lại sống động hơn bao giờ hết tại các nước đã từng bị đặt dưới các chế độ duy vật vô thần. Mãi mãi, lời nói của một vị thánh giáo phụ, máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh các tín hữu Kitô, luôn được ứng nghiệm. Điều mà Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta cảm nghiệm được chính là hạt giống làm phát sinh các tín hữu Kitô nằm ngay trong máu các thánh tử đạo. Thánh Thần đã từng được thông ban cho các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần, khi các ngài họp nhau cùng cầu nguyện với mẹ Maria. Ngày nay, chúng ta cũng có thể nhận lãnh nếu chúng ta kiên trì cầu nguyện với tràn chuỗi mân côi. Chúng ta phải khẳng định điều đó trước khi nói đến biến cố lễ ngũ tuần và chiêm nghiệm hoạt động của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn các thánh tông đồ, các môn đệ và các cộng đồng tiên khởi, như sách Công vụ Tông đồ đã mô tả. Chiêm ngắm vinh quang của Đấng Phục sinh trên trái đất hay của giáo hội cũng giống nhau. Chiêm ngắm giáo hội là thấy được tội lỗi luôn tác động để đóng đinh giáo hội và để giúp giáo hội bổ túc cho những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Nhưng đồng thời cũng là chiêm ngắm tình yêu đã biến đổi Sao-lô, người đã bách hại các tín hữu Kitô, thành ra Phao-lô, vị tông đồ các dân ngoại, một con người đã điên dại vì tình yêu đối với Chúa Kitô. Danh sách của những dấu chỉ của ngày lễ ngũ tuần của thời đại có thể được kéo dài vô tận. Chính qua các tín hữu Kitô dấn thân hoạt động cho người nghèo và sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để tranh đấu cho công lý và tự do, mà chúng ta có thể cảm nghiệm được sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Một sức mạnh như thế chỉ có thể giải thích được bằng sự hiện diện và tác động của Đấng Phục Sinh mà thôi. Đây chính là sự hoán cải mà sách Công Vụ Tông Đồ nói đến liền sau bài diễn văn của Thánh Phêrô. Anh em phải sám hối, và mỗi người phải được rửa tội nhân danh Chúa Giêsu để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần. Sự chữa lành tâm hồn và thân xác, những thay đổi trong cuộc sống, chứng từ của các vị tứ đạo, cam kết sống độc thân vì nước trời. Có biết bao nhiêu dấu chỉ của sự biến đổi tâm hồn được thực hiện dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần là đấng tỏ bày gương mặt của đấng phục sinh. Phục sinh là một biến cố đảo lộn cuộc sống của con người. Một người đã sống cách đây 2000 năm dưới thời quan toàn quyền Pontius Pilato. Trong lúc hấp hối trên thập giá, người ấy chỉ quy tụ được một nhóm nhỏ. Thế nhưng, 2000 năm sau, những người chưa từng biết người ấy, những người đã được giáo dục hoàn toàn bên ngoài bất cứ hệ thống giáo dục nào của Kitô giáo, những người tứ đạo, tất cả đều khẳng định rằng họ liên hệ với người ấy, đến độ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình và từ bỏ tất cả những gì mà chúng ta cho là hạnh phúc. Họ còn khẳng định rằng họ nói chuyện với người ấy và đi vào quan hệ với người ấy. Đây là sự khác biệt trời biển giữa các môn đệ của người ấy và các môn đệ của bất cứ một bậc thánh hiền nào trong lịch sử nhân loại. Các môn đệ của các bậc thánh hiền say mê giáo lý của thầy mình, học hỏi giáo lý của thầy mình, nhưng chưa từng có một người nào cho rằng mình có quan hệ trực tiếp với thầy mình. Các tín hữu Kitô cũng học hỏi và say mê tin mừng. Nhưng chính trong tin mừng mà họ tìm gặp gỡ và đi vào quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu. Họ tìm kiếm đôi mắt của Ngài, tình yêu của Ngài, sự sống của Ngài, nước hằng sống mà Ngài đã hứa ban, chứ không phải chỉ có giáo lý của Ngài. Xem ra không gì điên rồ bằng yêu thương một người đã sống cách đây 2000 năm. Quả thật là một hành động điên rồ nếu người ấy không sống lại và không trở thành trọng tâm của mầu nhiệm Kitô giáo. Ngài đã thực sự sống lại và đang có một cuộc sống vừa thần linh vừa con người, chiếu ngời vinh quang và không hề phải chịu những thăng trầm của cuộc sống trần gian nữa. Ngài hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người khác và không thể nhầm lẫn với bất cứ người nào. Ngài đang sống giữa chúng ta và đang tìm kiếm chúng ta. Chúng ta có thể tìm gặp Ngài và tiếp xúc với Ngài. Nếu chúng ta gặp được Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc, và mọi sự trên trần gian này đều trở thành phù phiếm. Nơi Ngài có một sức lôi kéo phi thường. Chính sức mạnh ấy đã lôi kéo các vị tông đồ và các môn đệ. Chính sức mạnh ấy cũng đang lôi kéo con người của thời đại. Bị treo lên thập giá, Ngài lôi kéo mọi người lên với Ngài. Từ nhân tính vinh hiển của Ngài, một nguồn nước hằng sống tuôn trào và mang lại cho con người hương vị của sự sống vĩnh cửu. Đây chính là lửa của Thánh Thần đang xâm chiếm và đi vào cuộc sống của chúng ta. Vì Chúa Giêsu ẩn giấu trong vinh quang của Thiên Chúa, cũng có quyền năng để ngự trị trong tâm hồn của những ai yêu mến Ngài. Tất cả những ai chấp nhận sống sự sống ấy và yêu thương Ngài đều cảm nghiệm được từ trong đáy thẳm tâm hồn họ một nguồn suối trường sinh ngay giữa gánh nặng của cuộc sống. Ngài ngự trong cung lòng của mỗi người, nhưng Ngài không phải là sản phẩm của óc tưởng tượng hay tình cảm của con người. Ngài là một con người sống động như đã từng sống động giữa các tông đồ. Muốn biết được Ngài ở trong tâm hồn chúng ta như thế nào, chúng ta chỉ cần nhìn một vị thánh hay ngay cả một con người tội lỗi đi tìm kiếm sự thánh thiện. Một vị thánh là một con người được Chúa Giêsu chiếm ngự. Người ấy luôn luôn tưởng nghĩ tới Ngài, nhưng đồng thời cũng không ngừng bị dao động bởi những khốn khổ của con người. Khi Chúa Giêsu loan báo rằng Chúa Thánh Thần sẽ làm cho các môn đệ của Ngài trở thành chứng nhân của Ngài cho đến tận thế, hẳn Ngài nghĩ đến những con người sẵn sàng điên dại vì tình yêu của Ngài. Lễ ngũ tuần đầu tiên là một biến cố vĩ đại. Có cuồng phong, có lưỡi lửa và sự cuồng nhiệt nung nấu tâm hồn các thánh tông đồ, để các ngài mở tung các cánh cửa và hoán cải 3.000 người trong ngày hôm đó. Một sự rúng động như thế là cần thiết để xây dựng giáo hội và để cho mọi dân tộc lắng nghe tin mừng và chúc tụng Thiên Chúa bằng ngôn ngữ riêng của họ. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là bề mặt của biến cố. Ngày nay, trong giáo hội, đang diễn ra một lễ ngũ tuần vô hình, sẽ kéo dài cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Vô hình, nhưng lễ ngũ tuần của thời đại cũng diễn ra giống như lễ ngũ tuần đầu tiên. Nếu ở khởi đầu đã có một Stefano tha thứ cho các lý hình của mình, thì trong thời đại chúng ta cũng có vô số những cử chỉ tha thứ như thế. Chúng ta hãy tưởng nghĩ đến Thánh Maximiliano Kolbe, người đã chịu chết thay cho một người bạn tù trong trại tập trung Auschwitz. Chính do tình yêu và lời cầu nguyện liên lỉ với Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội mà vị thánh này đã nhận lãnh được ơn thánh thần và hiến thân cho người khác vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc phần thứ nhất của thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Phần thứ nhất này trình bày một quan niệm triết học và thần học về tình yêu theo nghĩa Eros và tình yêu theo nghĩa Agape. Chúng ta đang đọc phần Đức Thánh Cha nói về quan niệm của Kinh Thánh về tình yêu Eros và tình yêu Agape, một quan niệm hoàn toàn mới mẻ so với quan niệm không Kitô. Đức Thánh Cha đã viết như sau, nơi số 10. Như chúng ta đã nói, Eros của Thiên Chúa đối với con người cũng hoàn toàn là Agape. Không phải chỉ vì Eros được ban tặng cách hoàn toàn nhưng không, không do một công trạng nào trước đó, mà còn vì đó là tình yêu tha thứ. Trước hết, ngôn sứ Hosea chỉ cho chúng ta thấy chiều kích Agape của tình yêu Thiên Chúa đối với con người vượt xa phương diện nhưng không. Israel làm gãy đổ cuộc hôn nhân, đó là giao ước. Đáng lý ra Thiên Chúa phải xử phạt và loại bỏ dân tộc này. Nhưng chính lúc đó, con người được thấy Thiên Chúa là Thiên Chúa, chứ không phải một con người. Nơi sách Hosea chương 11 câu 8 đến câu 9, chúng ta đọc thấy như sau. Hỡi Ephraim, ta từ chỗ ngươi sao nổi. Hỡi Israel, ta trao nộp ngươi sao đành. Tim ta quay lại chống chính ta. Sự thương cảm của ta ray rứt ta. Ta không muốn thẳng tay thực hiện cơn giận của ta, và một lần nữa tiêu diệt Ephraim. vì ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm, là Đấng Thánh ngự giữa ngươi. Sách Tiên Tri Hô-sê, chương 11, câu 8 đến câu 9. Tình yêu mãnh liệt của Thiên Chúa đối với dân người, đối với nhân loại, cũng đồng thời là tình yêu tha thứ. Tình yêu này cao cả, đến độ Thiên Chúa chống lại chính mình. Tình yêu của người chống lại công lý của người. Người Kitô hữu nhìn thấy mầu nhiệm thập giá đang ẩn tàng trong đó. Thiên Chúa yêu thương con người, đến độ trở thành con người, chạy theo họ, cho đến độ đi vào cõi chết, và với cách thức này đã giao hòa công lý với tình yêu. Điều đáng chú ý về mặt triết học và lịch sử tôn giáo trong cái nhìn của Thánh Kinh nằm ở chỗ, một mặt có thể nói chúng ta có trước mặt mình một hình ảnh Thiên Chúa thuần túy siêu hình. Thiên Chúa là nguồn gốc nguyên thủy của mọi hữu thể, nhưng nguồn gốc sáng tạo vạn vật, ngôi lời, lý trí nguyên thủy, cũng đồng thời là một con người yêu với một tình yêu thật sự đam mê. Như thế, Eros được nâng lên hàng cao quý tột đỉnh, nhưng đồng thời được thanh luyện, để Eros tan biến vào trong Agape. Từ đó, chúng ta có thể hiểu tác phẩm Diễm Ca được đón nhận vào bộ Kinh Thánh, được giải thích như là những bản tình ca, cuối cùng chỉ để diễn tả liên hệ giữa Thiên Chúa với con người và liên hệ giữa con người với Thiên Chúa. Với cách thức đó, sách Diễm Ca trong văn chương Do Thái cũng như Kitô giáo trở thành nguồn cho nhận thức và cảm nghiệm thần bí, trong đó bản chất của niềm tin theo Thánh Kinh được bộc lộ cách rõ ràng. Vâng, có một sự kết hợp của con người với Thiên Chúa, đó là giấc mơ nguyên thủy của con người. Nhưng sự kết hợp này không phải là sự tan biến, chìm sâu vào một đại dương vô danh của thần tính, nhưng là sự hợp nhất tạo nên tình yêu, trong đó cả hai, Thiên Chúa và con người, ở lại trong tình yêu và hoàn toàn trở thành một. Thánh Phaolô nói, ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với người. Thư thứ nhất Corinto chương 6 câu 17. Và Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích về đặc điểm mới mẻ của tình yêu Thiên Chúa nơi số 11 như sau. Cái mới đầu tiên của niềm tin theo Thánh Kinh, như chúng ta thấy, nằm ở hình ảnh của Thiên Chúa. Cái thứ hai, liên hệ chặt chẽ với điều trên, chúng ta gặp trong hình ảnh của con người. Trình thuật sáng tạo của Kinh Thánh nói về sự cô đơn của Adam, con người đầu tiên, mà Thiên Chúa muốn ban cho một sự hỗ trợ thật gần gũi. Không có một thụ tạo nào có thể trở thành sự hỗ trợ cần thiết cho ông, dù ông có đặt tên cho tất cả thú vật ngoài đồng và mọi chim trời, và như thế đã khiến chúng có liên hệ đến cuộc sống của ông. Từ xương sườn của người đàn ông, Thiên Chúa đã tạo dựng nên người đàn bà. Bấy giờ Adam mới tìm thấy sự hỗ trợ mà ông cần. Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Sách Sáng Thế chương 2 câu 23. Trong câu này, người ta có thể thấy nhiều quan niệm. Ví dụ như quan niệm được huyền thoại của Plato gợi lên. Con người nguyên thủy mang hình dáng một khối tròn, có nghĩa là hoàn toàn đầy đủ cho chính mình. Nhưng thần Zeus chặt con người ra làm đôi để phạt vì tội kiêu ngạo. Thế nên từ đó, con người luôn tìm phân nửa kia của mình, luôn hướng về đó để tìm lại tính trọn vẹn của mình. Trình thuật Thánh Kinh không nói gì đến hình phạt, nhưng vẫn có tư tưởng là con người một cách nào đó vẫn chưa trọn vẹn. Từ bản chất của mình, vẫn đang đi tìm trong người khác phần bổ sung để đạt được sự trọn vẹn của mình. Con người chỉ trọn vẹn khi kết hợp giữa người đàn ông và người đàn bà. Trình thuật Thánh Kinh kết thúc bằng một lời tiên tri về Adam như sau. Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. sách Sáng Thế chương 2 câu 24. Ở đây có hai điều quan trọng. Eros như được cắm rễ sâu trong bản tính của con người. Adam luôn đi tìm và lìa cha mẹ để tìm người đàn bà, và cả hai hợp lại mới nói lên tính trọn vẹn của con người. Cả hai trở thành một xương một thịt. Điều thứ hai cũng quan trọng không kém. Ngay từ lúc sáng tạo, Eros hướng con người đến hôn nhân, đến sự ràng buộc, đến sự duy nhất và dứt khoát. Chỉ như thế, định mệnh sâu xa của con người mới được thực hiện. Hôn nhân một vợ một chồng đáp ứng với hình ảnh Thiên Chúa độc thần. Hôn nhân căn cứ trên một tình yêu đơn nhất và dứt khoát, trở thành cách trình bày sự liên hệ giữa Thiên Chúa với dân người. Cách thức Thiên Chúa trở thành tiêu chuẩn cho tình yêu của con người. Trong văn chương ngoài Kinh Thánh, người ta không thể nào tìm thấy những suy tư tương tự như việc nối kết chặt chẽ giữa Eros và hôn nhân trong Kinh Thánh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hai số 10 và số 11 của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong đó, Đức Thánh Cha giải thích cho chúng ta quan niệm mới mẻ của Kinh Thánh về tình yêu theo nghĩa Eros và theo nghĩa Agape. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Nếu để có đức tin, cần phải khởi sự yêu mến, thì cho được bảo vệ, củng cố đức tin, cũng chẳng có phương thế nào chắc chắn hơn là yêu mến. Yêu mến là điều kiện tốt nhất để tin. Tin là hành vi đưa tất cả những gì ở nơi ta chưa thuộc về Chúa đến cùng Ngài. Nó gợi lên một sự gắn bó, nên để củng cố nó cho vững vàng, chỉ có một phương thế hiệu nghiệm là sức nặng của lòng yêu mến, kéo người ta về với Chúa, giữ người ta ở lại nơi Ngài và làm cho người ta sống với Ngài. Người tín hữu vì còn phàm tục nên còn thay đổi, nhưng như yếu tố đời đời là đức mến ở trong mình, họ đã có thể đứng vững ở trong những sự sâu xa đời đời. Nhờ cái làm cho con người đã ở trong nước trời, cánh cửa đức tin luôn luôn còn mở để đưa người ta đi vào. Cho đến lúc mà cánh cửa không còn cần nữa, tức là cho đến khi đức ái đã trọn vẹn, người tín hữu đã ở hẳn trong nước trời. Thế nên, giáo hội không thể tin tưởng được ở đức tin của những người Kitô hữu thường sống ở ngoài đức bác ái, tức là ở trong tội lỗi. Ở trong một thế giới mà đức tin bị cảnh vật sinh sống, công phá, tư bề. Chỉ người nào có đức tin cắm sâu vào trong đức ái mới có thể bền vững được ở trong đức tin. Với người dạy giáo lý, ý hướng đầu tiên không cần bao giờ cũng phải nói ra là phải đưa thính giả đến chỗ yêu Chúa Kitô, đến chỗ hiến thân cho Thiên Chúa. Như vậy, giờ dạy giáo lý không phải chỉ là một giờ học, một giờ trình bày chân lý. Mục đích của mặc khải Kitô giáo và của giáo lý Kitô giáo là làm cho người ta gắn bó với Chúa Kitô. Việc chấp nhận các chân lý chỉ là việc tùy. Chân lý được Thiên Chúa mặc khải, được giáo hội dạy dỗ là vì mục đích kia, là để thể hiện mục đích ấy, tức là làm cho người ta kết hợp với Chúa Kitô, là sự cứu rỗi mọi người. Khi đặt cho việc dạy giáo lý một mục đích vượt quá cả việc dạy dỗ như thế, người ta có thể bị cám dỗ nặng nề là coi thường việc giảng huấn, là coi nhẹ việc biết đúng chân lý. Chân lý là phương thế cần để kết hợp với đấng chân thật, nên người ta sẽ không đạt được tới mục đích nếu coi thường phương thế. Nhưng bao giờ việc giáo huấn cũng phải nhắm tới mục đích làm cho Chúa Kitô được thêm môn đệ. Đó là một việc bác ái tông đồ vậy. Tin là tham dự vào mầu nhiệm phục sinh. Vì đối tượng đầu của đức tin đã là một con người Thiên Chúa ở trong Đức Kitô, nên hành vi đức tin không thể chỉ là việc trí tuệ ưng thuận, mà còn phải là một sự gắn bó với một người, một sự trao thân cho một người, ít là trong bước đầu. Nhưng hơn nữa, đối tượng của đức tin cũng không phải chỉ là một người ở trong thực tại, tính bất động. Đối tượng của đức tin là Thiên Chúa phục sinh Đức Kitô và Đức Kitô qua sự chết cho bản thân, cho thế gian và cho tội lỗi, đã phục sinh trong sự thánh thiện, sống động, vĩnh cửu và toàn năng của Thiên Chúa. Đối tượng của đức tin là Đức Kitô trong mầu nhiệm phục sinh. Thế nên, hành vi đức tin vì là hành vi gắn bó vào Đức Kitô ấy, nên cũng là một thông hiệp vào mầu nhiệm phục sinh và là phương thế để cứu rỗi chúng ta. Nếu con tin ở trong lòng rằng Thiên Chúa đã phục sinh Đức Kitô từ cõi chết, thì con sẽ được cứu rỗi. Nhiều công thức khi định nghĩa đức tin là việc sáp nhập vào với Đức Kitô cũng đã ngầm nói rằng đức tin đưa ta vào mầu nhiệm phục sinh. Tin là theo Chúa Kitô, là trở nên môn đệ Ngài, là đi theo các vết chân Ngài, là giữ phần vào số mệnh của Ngài. Thế mà số mệnh của Ngài, con đường chính yếu của Ngài, lại là con đường tử nạn và phục sinh. Nếu ai muốn theo ta, thì hãy từ bỏ mình và vác lấy thập giá mình. Ở trong Phúc Âm Gioan chương 6, khi diễn giải bánh vỡ trời là chính thánh thể, Chúa Giê-xu đã nói bánh Ngài đem đến cho lòng tin của ta, chính là thân thể Ngài sẽ chịu nộp vì sự sống của trần gian và sẽ được vinh thăng ở trong thánh thần. Như vậy làm sao có thể ăn bánh hy sinh này mà không đi vào hy tế của Ngài? Đức tin không phải chỉ là điều kiện tiên quyết để được tham dự vào mầu nhiệm cứu độ. Chính bằng đức tin mà người ta đi theo Chúa và ăn bánh thánh. Chính hành vi đức tin làm cho người ta chết cho mình, cho thế giới tội lỗi, và làm cho người ta được sống trong Thiên Chúa. Tin là tham dự vào mầu nhiệm cứu rỗi vậy. Tin là tham dự vào sự chết của Đức Kitô. Tin như vậy, tin rằng Thiên Chúa đã phục sinh Đức Kitô vì phần rỗi của ta, thật là một sự chết cho mình, cho thế gian tội lỗi. Người tín hữu phủ nhận tìm được sự rỗi ở nơi mình, tìm được nền tảng vững chắc ở nơi mình, không nguyên cho trí tuệ mà còn cho cả con người của mình. Dựa vào lời Chúa, họ ra khỏi mình, khỏi sự tự túc và khốn nạn của mình, để đi tìm con người thật của mình mà họ tin là sẽ tìm được nơi Thiên Chúa ở trong Đức Kitô. Chính vì vậy mà Đức Giê-xu cũng đã chấp nhận không muốn sống ở trong mình nữa, nhưng ra khỏi mình để được Chúa Cha làm cho sống. Con người mà Thánh Kinh gọi là xác thịt, thì sống co quắp trong sự tự lập khốn khổ và sự kiêu ngạo tự mãn của mình. Còn con người tín hữu thì đi tới cùng Thiên Chúa và tìm sự rỗi đang được mặc khải trong cuộc sống phục sinh của Đức Kitô. Họ chết cho xác thịt, họ đi ra khỏi mình, họ từ bỏ nếp sống trần tục, Họ giả từ kiểu sống và kiểu suy nghĩ trước kia. Họ vượt sang Thiên Chúa là đấng cứu độ. Cái mà con người xác thịt coi là thất bại, tức là sự chết, thì họ lại coi là chiến thắng vĩnh cửu. Mắt của con người xác thịt chỉ thấy Đức Kitô chịu treo trên thập giá và tắt thở trên thập giá, nhưng mắt của người tín hữu lại thấy trong sự chết kia cả một nguồn sống từ Thiên Chúa chảy ra. Đối với họ, thất bại là một chiến thắng. Sự sống nằm ngay trong sự chết. Sự rỗi ở chính nơi sự bị xét xử. Con người họ đảo lộn hoàn toàn. Họ chết cho con người cũ, cho thói quen, tư tưởng cũ, và họ bắt đầu sống một cuộc đời mới ở ngoài và ở trên cuộc đời cũ của mình. Tin như vậy còn là chết cho thế gian nữa, là ra khỏi thế gian này để đi vào một thế giới khác, thế giới phục sinh từ cõi chết. Bởi vì tin vào sự phục sinh là giả thuyết rằng thế giới tội lỗi này đã bị lên án và đã chết rồi, như lời Thánh Phaolô nói. Đối với tôi, thế gian này đã bị đóng đinh rồi, và bộ mặt của thế giới cũng đã qua đi rồi. Tin vào sự phục sinh là giả thiết rằng các giá trị và phán đoán của thế gian chỉ có tính cách tạm bợ, giá trị và lý tưởng đích thực khác với quan niệm của thế gian. Bởi vì khi phục sinh Đức Kitô từ cõi chết, Thiên Chúa đã tạo nên thế giới chân thật, thế giới vĩnh cửu, mà thế giới trước kia chỉ là một màn che mà một ngày nào đó sẽ bị lột đi. Như vậy, người tín hữu vượt quá mọi hệ thống sinh hoạt và tư tưởng, căn cứ nguyên trên những sự chắc chắn, sờ được, ngó thấy, để bám vào một hệ thống sinh hoạt và tư tưởng khác, căn cứ vào Đức Kitô phục sinh.
Buồn xuôi nêu bê tắc, thì dòng sông mau cạn khô. Yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô, biển đời cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô, nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Chu Văn trong những phút cầu nguyện.
Hakuin là một thiền sư nổi tiếng tại Nhật Bản. Ông sống ẩn dật trên núi. Ngày kia có một thiếu nữ con nhà gia giáo bỗng thấy mình có thai. Cô nàng tuyên bố với mọi người rằng chính thiền sư Hakuin là tác giả của bào thai. Vừa nghe tiếng này, cả dân làng do cha mẹ cô thiếu nữ dẫn đầu đã giận dữ kéo đến chòi của vị thiền sư. Họ la hét, chửi rủa kẻ tu hành đủ điều. Nhưng vốn điềm tĩnh, nhà sư chỉ biết mỉm cười thốt lên: "Thế ư?" Ai cũng nghĩ đó là một lời chịu tội. Khi đứa bé chào đời, thiền sư Hakuin lặng lẽ đến nhận nó và đưa về chiếc chòi nghèo nàn của mình. Ông yêu thương đứa bé như chính đứa con ruột thịt của ông. Một thời gian sau, người thiếu nữ bỗng hối hận về hành vi của mình. Cô thú nhận rằng người cha của đứa bé chính là chàng ngư phủ trong làng. Nghe tin này, mọi người đều cảm thấy xấu hổ vì đã nhục mạ một kẻ tu hành đáng kính. Một lần nữa, dưới sự dẫn đầu của cha mẹ người thiếu nữ, cả làng kéo nhau đến chòi của vị thiền sư. mọi người sụp lạy tỏ dấu sám hối vì đã xúc phạm đến thanh danh của nhà tu hành thánh thiện. Giữa lúc mọi người đồng thanh tuyên bố về sự vô tội và cứu rửa danh dự cho mình, vị thiền sư chỉ mỉm cười nói: Thế ư? Hai tiếng thế ư của thiền sư Hakuin xem chừng cũng đồng một âm điệu với hai tiếng thưa xin vâng của mẹ Maria. Thái độ điềm nhiên và chấp nhận không chỉ là kết quả của sự rèn luyện ý chí, nhưng còn là một thể hiện của niềm tin. Thưa xin vâng trước tiên có nghĩa là tuyên xưng tình yêu thủy chung của Thiên Chúa. Thưa xin vâng là chấp nhận đi vào chương trình của Thiên Chúa. Thưa xin vâng là bên kia đường hầm của thất bại, khổ đau, vẫn nhận ra ánh sáng của hy vọng. Lạy mẹ Maria, xin dạy chúng con luôn biết thưa xin vâng với mẹ. Trong cuộc hành trình đầy gian nan và thử thách, xin cho chúng con luôn tiến bước trong tình yêu, phó thác và hy vọng.
thánh giá trên vai con vác hôm nay, mẹ ơi có hay con vẫn đang miên mài. Đời muôn đắng cay, đời muôn khổ đau, và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh giá trong con, thánh giá trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc nhằn. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới, thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ. Xin con xin vâng, ngài tiến xin vâng, xin mẹ dạy con. Con bước theo chân mẹ, phát huy tâm từ dù đời con yêu.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.